Hoàng tộc Đại Chu, chương 1118, lời thề, góc truyện audio.com, nho ra các đời, đối với những câu nói này chỉ đành gác lại. Bởi vì không có kinh thư của Mạnh Từ, nội dung khuyết thiếu chứng cứ không đủ. Cho nên tuy không chê, nhưng cũng không tin, chân chính nho ra là quan tâm thiên hạ chứ không quan tâm việc đấu võ mồm, so lý luận. Hơn nữa nho ra gặp đế vương sai sót, xưa nay đều trách cứ trực diện. Không lưu tình chút nào. Nho gia chính thống, đối với chuyện này, đều là thái độ không sao cả. Ngược lại trong dân gian, người ta lại cực kỳ tin tưởng, nó là xuất xứ từ kinh thư Mạnh Từ. Phương Vân lúc này, rời đi hết sức nói ra những lời này. Chính là tạ lấy cho thấy, hai người trong lúc đó, hoàn toàn quyết liệt ý. Nhưng mà sau khi quyết liệt cũng không coi nhau như người lạ mà coi nhau như kẻ thù. Đây mới là nguyên nhân nhân hoàng biến sắc, Lưu Sủy quan hệ quân thần của ngươi và ta từ nay về sau đoạn tuyệt. Có thiên địa chứng kiến, trăm họ làm chứng. Phương Vân không giết Lưu Sủy, thề không làm người. Thanh âm khàn khàn, kinh thiên động địa trên 9 tầng trời ầm ầm một tiếng, phát ra một tiếng lôi minh tựa như hòa cùng lời thề Phương Vân, một đạo sấm sét hiện lên. Phương Vân nhanh chóng biến mất ở chỗ sâu nhất hư không. Phương Dận, người dạy con thật tốt. Nhân hoàng sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Phương Dận trên không trung, Phương Vân trước khi đi, lại làm cho hắn sinh ra kiêng kỵ cùng sát thật lớn ý. Đa tạ bệ hạ khích lệ. Phương Dận thản nhiên nói, Phương Dận cả đời không làm được gì, chỉ có kiêu ngạo vì khuyền từ. Nhân hoàng nhìn chằm chằm Phương Dận, không nói một lời, sau một lát thần sắc dịu đi, đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, hảo, quả nhiên không hổ một đôi hảo phụ tử, hảo trọng thần a, nhưng, ngươi thực cho rằng, hắn thoát được sao? Trong thiên hạ tất cả đều là vương thổ, chậm muốn giết một người, chạy trốn tới đâu đây? Nhân hoàng trên mặt lộ ra một loại lãnh khốc thật sâu. Từ xưa quân tâm thiên uy khó dò, hắn tuy rằng để cho Phương Vân đi, nhưng không có nghĩa là tha hắn. Vậy xem thủ đoạn của bệ hạ rồi. Phương Dận bất vi sở động nói. Nếu không có chuyện gì, Phương Dận liền cáo lui. Bệ hạ còn có trăm công nghìn việc ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, liền toát ra ý muốn rời đi. Không cần, trẫm có trăm công nghìn việc vậy thì ngươi liền lưu lại, phụ tá trẫm đi. Nhân hoàng khoát tay áo chân thật đáng tin. Thân hình rơi xuống, lập tức ra tay. Oanh, một cỗ kim quang chậm rãi, bao phủ thiên địa, nhân hoàng như hóa thành thiên địa thần vương, phá không mà ra, năm ngón tay duỗi ra, lập tức chụp vào Phương Dận. Đầy nhất chảo chảo uy lực bàng bạc một mảnh núi sông, đều phải vỡ nát. Hắn lúc này, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc lãnh khốc hiển lộ ra bản tính vô tình của lịch đại đế vương. Phương Dận đã sớm đề phòng nhân hoàng ra tay, lúc này thấy vậy không chút do dự thánh kiếm vạn dặm màu hoàng kim, lập tức tế khởi oanh ra ngoài. Một kích này khí thế to lớn, vạn dặm núi sông, cũng muốn một đao chém hết. Oanh, một tiếng nổ cự trào thoát phá, Phương Dận lại là thét lớn một tiếng, bay ngược ra ngoài. Là người mạnh nhất huyền minh cảnh giới, trừ bỏ vạn cổ thanh thiên đại đế ra, không có ai địch nổi nhân hoàng. Cho dù là Phương Dận cũng không phải đối thủ vị này cận cổ đại thần này. Không nhọc bệ hạ đưa tiễn, Phương Dận đi rồi. Phương Dận nương theo thế của một trào kia phóng lên cao, thân hình nhất túng, hóa thành một đạo cầu vồng hoàng kim vạn dặm phóng lên cao. Góc truyện audio.com, trốn vào hư không, hừ, không có chẫm gật đầu, ngươi đi được sao? Nhân hoàng bàn tay vừa lật cường đại không gian pháp tắc thời gian pháp tắc nổ mạnh mở ra. Khủng bố khí tức xâm nhập đến hàng tỷ hư không. Chỉ nghe trong hư không oanh một tiếng, Phương Dận biến thành vạn dặm cầu vồng, bị chấn ra từ trong hư không chấn. Thuận chẫm thì sống, nghịch chẫm thì chết. Phương Dận, ngươi là thuận chẫm, hay là nghịch chẫm đây? Nhân hoàng uy áp thanh âm, như hồng trung cự lữ, vang vọng hư không. Nhân hoàng thân hình run lên, rốt cuộc dẫm chân rời khỏi cửu long hoàng tỏa. Ngâm, nhất nhát, nhân hoàng cả người hóa thành một quang đoàn so với thái dương còn muốn chói sáng gấp trăm ngàn lần, từng đợt long ngâm từ dưới chân hắn bộc phát ra. Từng trận rồng ngâm cuồn cuộn đãng đãng, mỗi một khí tức không giống nhau, nhưng đều dị thường cường đại. Ngũ đế ngự long quyền, hư không kịch chấn, vô lượng quang minh chiếu xạ thiên địa. Chỉ thấy một con rồng ánh sáng từ hư không dưới chân nhân hoàng trong phụt ra. Dầu rìa rối rắm, long mục tức giận trên người lưu động đều lưu chuyển khí tức pháp tắc bất đồng. Một con, hai con, ba con, bảy con, ước chừng bảy con rồng rít gào từ dưới chân nhân hoàng bay ra, giống như tia chớp hướng về Phương Dận. Dưới sự phụ trợ của một con rồng thật lớn, nhân hoàng như thiên thần buông xuống thiên uy vô thượng sâu không lường được. Đối mặt tuyệt học ngũ đế nhân hoàng sáng chế, dung hợp Phương Dận trên mặt cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Vận chuyển chân khí, lực tụ vào đao trong nháy mắt bảy đạo hoàng kim đao khí to lớn, liên tiếp phát ra. Oanh, 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 Phương Dận đao khí rất nhanh bị 7 con rồng đánh cho bị thương, nhưng ngay sau đó, một tiếng bá liệt thét dài, như vạn mã chạy trồm, kịch liệt trường không trên người Phương Dận bạo ra hào quang vô lượng hoàng kim. Hào quang vô lượng lại đem nhân hoàng khí tức áp chế xuống. Bang bang huỳnh, trong hư không liên tục nổ 3 tiếng, 3 đạo rộng rãi, tráng lệ thân ảnh tỏa ra viễn cổ ý chí giáo hóa vạn dân, đồng thời hiện ra ở trên hư không. Lại là hóa thân 3 vị thánh hoàng viễn cổ. Bên trong thiên không, vô số phản âm, vô số Phật Đà, đồng thời hiện ra bên cạnh hóa thân Tam Hoàng, lại còn hiển lộ ra một tôn thân ảnh cường đại khác, mặc áo cà sa, bi thiên mẫn nhân, khí tức ngang với viễn cổ Tam Hoàng. Viễn cổ Phật chủ, ở một bên đang quan khán cuộc chiến, đời trước Thánh Võ Hầu cùng Thiên Vũ Hầu chấn động. Tuy rằng Thích Già Văn Mưu Ni của Phật chính là viễn cổ Phệ Đà của Phật tính tới nay không biết đã mấy chục vạn năm. Nhưng là khuôn mặt cách ăn mặc cùng khí tức ngang ngửa với viễn cổ Tam Hoàng cũng chỉ có viễn cổ Phệ Đà Châu Phật chủ. Oanh, chỉ là nhất kích nhân hoàng ngũ đế ngự long quyền biến thành 7 con rồng toàn bộ bị vô lượng khắc quang cắn nát. Ha ha ha, nhân hoàng long bào phất một cái, không sợ hãi nói. Phương Dận, ngươi cho là hóa kiếm thành đao, có thể giấu được trẫm sao? Trẫm sở liệu không sai, chuôi kiếm này, quả nhiên ở trong tay ngươi. Hoa, thiên địa trường minh, bên cạnh nhân hoàng một đoàn quang hoa hiện lên. Chính là nhân hoàng thánh kiếm nhân hoàng dùng lực nho ra tửu trúc tế luyện thành công. Nhân hoàng đại biểu nhân đạo cũng đại biểu cho sự phạt khiển trách tàn sát chi đạo. Loạn thế phải có một thước đo để hành xử, chuôi nhân hoàng thánh kiếm này chính là trọng điển chi đạo của nhân hoàng. Nhân hoàng từng lấy chuôi kiếm này kích sát, góc truyện audio.com, huyền kình liệt hải đại đế sau lại kích sát tứ cực khung vũ đại đế. Lúc này lại tế ra lần nữa chính là muốn giết chết Phương Dận. Oanh, một đạo hoàng kim ánh sao phóng lên cao hơn 10 vạn dặm quán thông thiên địa cao đến tận thái hư. Một cỗ uy áp nhân từ, giáo hóa thương xót khí tức bắn ra khắp thiên địa. Đây là thánh hoàng khí tức nhưng mà đủ loại khí tức lại áp chế không được một cỗ khí tức lãnh khốc vô tình. Nhân hoàng kiếm là sát lục chi kiếm, lấy nhân hoàng kinh thiên tu vi, giờ khắc này cho dù là đại đế cũng phải chết. Phương Dận tuyệt không thể chống lại. Mắt thấy Phương Dận sắp chết dưới kiếm nhân hoàng, đột nhiên trong lúc đó, dị biến nổi lên nhất, ầm ầm, một bàn tay khổng lồ màu xanh che thiên tế nhật, mặt ngoài che kín hoa văn đầu gỗ, oanh một tiếng đánh lên nhân hoàng thánh kiếm, đem nhân hoàng kiếm khí chặn lại. Lập tức bàn tay to liền nắm lấy tứ phương hầu Phương Dận, không chút nào ham chiến, lập tức thối lui như tia chớp, trong nháy mắt biến mất không thấy. Mình mông cuồn cuộn khắc khí, một kiếm thất bại hào quang nhất tán. Nhân hoàng thân hình run lên, trống rỗng xuất hiện trong hư không cách hoàng cung mấy vạn trượng, ánh mắt nâng lên nhìn phương hướng bàn tay to kia thối lui, trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Vạn cổ thanh thiên, trong thiên hạ có thể từ nhân hoàng cứu người đi cũng chỉ có tồn tại cường đại nhất trong 5 vị ngoại tộc đại đế, vạn cổ thanh thiên đại đế. Không biết vì sao, vạn cổ thanh thiên thân là yêu tộc, nhân hoàng thánh ký khắc chế nó lại không bằng những đại đế khác. Phương Dận, Phương Vân, hảo thần tử có đi chân trời góc biển, các ngươi vẫn trốn không thoát. Nhân hoàng trong mắt hiện lên một tia hàn quang, y bào rung động, lập tức xoay người trở về cung. Truyền chậm ý chỉ truy tìm phụ tử Phương Dận, Phương Vân. Sống chết bất luận, vâng, rất nhanh ý chỉ nhân hoàng truyền khắp cả nước. Cùng lúc đó, ở một góc khác của hoàng cung, hai bóng người im lặng mà đứng. Biến hóa của trận chiến này, phía trước phía sau, đều ở trong sự quan khán của họ. Phương gia phụ tử thật sự là vận may đào thiên. Ngay cả phụ hoàng ra tay, cũng không thể lưu lại bọn họ. Lưu Triệt nhìn phương hướng Phương gia phụ tử biến mất cảm khái nói. Vẻ mặt hắn, nhẹ thở ra. Phương gia cùng hắn quan hệ quá gần, đặc biệt là Phương Vân. Nếu Phương Vân một nhà chết hết, đối với hắn cũng không phải cái chuyện tốt gì. Nhưng trông cậy vào hắn đi đối kháng phụ hoàng, kia cũng là không thực tế. Ta quan tâm, thật ra là hoàng kim thánh khí trong tay tứ phương hầu Phương Dận. Viễn cổ 3 vị thánh hoàng, trong đó địa thánh hoàng cùng thiên thánh hoàng cường đại nhất cũng không kiếm, nhưng như trước nói theo viễn cổ nhân hoàng, đều tự chú một thanh kiếm, lấy đó tượng trưng địa vị quyền lợi của mình. Ngày đó kinh thành chi chiến, thiên hoàng kiếm bị tà thần bắt đi, địa hoàng kiếm bị hoang kích toái không đại đế bắt đi. Mà nhân hoàng kiếm vào tay bệ hạ, chuôi kiếm trong tay Phương Dận, làm sao mà có được. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt lộ ra suy tư thật sâu. Trong 3 vị thánh hoàng, chỉ có tam hoàng thánh khí cường đại nhất chính là nhân hoàng kiếm. Địa thánh hoàng Thần Nông cường đại nhất là địa hoàng thước chứ không phải địa hoàng kiếm. Thiên thánh hoàng Phục Hy sở trường kiếm đạo cường đại nhất là long mã đồ. Cho nên kinh thành chi chiến ngày đó, nhân hoàng bỏ qua địa hoàng kiếm cùng thiên hoàng kiếm, chỉ lưu lại nhân hoàng. Góc truyện audio.com, kiếm chính là đạo lý này. nhưng hiện tại lại xuất hiện thánh khí thứ tư, đây không thể không làm cho người ta kinh ngạc cùng nghi hoặc. Thánh kiếm trong tay Phương Dận lai lịch tạm không rõ ràng lắm. Nhưng, hắn lại có thể kích phát ra khí tức viễn cổ Phật chủ, hẳn là cùng Phệ Đà Châu Thích Già Văn Mưu Ni của Phật có liên quan. Lưu Triệt lộ ra thần sắc suy tư nói, chuyện này ta cũng không biết nhưng là Phệ Đà Châu ở vạn dặm. Hơn nữa viễn cổ Tam Hoàng cùng Phật chủ Phật Tông kia, hẳn là không có lui tới. Hình ảnh ba vị Thánh Hoàng sao lại ở cùng một chỗ với Phật chủ Phật Tông? Hoắc Khứ Bệnh cho mày, hắn vốn là người trung cổ thời đại, là nhân vật đại trí tuệ, tuy rằng nghĩ không ra lai lịch chuôi kiếm này, nhưng cũng suy đoán ra một cái sự thật kinh người. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, viễn cổ Phật Tông cùng Tam Hoàng đại biểu cho thế lực khác nhau. Không có nguyên nhân bất đắc dĩ, hai bên sẽ không đi cùng một chỗ. Xem ra, viễn cổ tan biến, còn cất giấu bí mật thật lớn. Viễn cổ Tam Hoàng chỉ sợ cũng không phải tọa hóa hoặc là phá không phi thăng đơn giản như vậy. Cách chương.